Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 34. Nam mô A Di Đà Phật. Cái ý niệm sau cùng của cuộc đời vô cùng quan trọng. Nếu ý niệm sau cùng là tham đắm thế gian này, thì một đời tu hành dù có cao cho mấy cũng sẽ biến thành phước báo nhân thiên, gửi lại đời sau cho chúng ta hưởng phước. Tu hành một đời dù có tinh tấn cho mấy, nhưng đến giờ phút cuối cùng tham sống sợ chết, thì coi chừng đời sau đi về một cảnh giới nào đó hưởng phước, chứ chưa chắc gì sẽ được trở lại làm người. Vì thế cái ý niệm sau cùng rất là quan trọng. Chư vị ở đây cũng thường nghe Hòa Thượng Tịnh Không khai thị, Ngài nói nhân nào quả đó. Cái nhân làm phước trong đời này thì đời sau sẽ hưởng phước. Còn cái nhân dại khờ ngu si thì biến thành súc sanh. Vô tình một người tu hành làm phước, nhưng vì ngu si mà đời sau biến thành súc sanh, một con súc sanh có phước. Đúng là một lời khai thị đích đáng. Chúng ta đang niệm Phật là để quyết định giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu đến giờ phút cuối cùng cái ý niệm của ta là quyết lòng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc với A-di-đà Phật, thì những công đức tu hành trong suốt cuộc đời này sẽ là tư lương giúp chúng ta đi về Tây Phương thành đạo. Nếu với công phu này đến khi nằm xuống, chúng ta nghĩ rằng còn phải làm cho xong một việc gì trên thế gian này, còn muốn hoàn thành một điều gì khác đang mơ ước vân vân, thì bao nhiêu công đức đã tu được sẽ là phước báo hỗ trợ cho mình thực hiện ý nguyện đó trong đời sau, chứ không phải được giáng sanh. Chính vì thế xin chư vị phải chú ý rằng cái ý niệm sau cùng của cuộc đời hệ trọng vô cùng. Trong suốt khoảng thời gian này, nhiều người thường email tới Diệu Âm lo lắng về chuyện niệm Phật chủ yếu là để giảng sanh hay để chứng đắc. Thì bắt đầu từ hôm nay, Diệu Âm xin dành nhiều thời giờ hơn để chia sẻ đến vấn đề này. Nói tổng quát, chúng ta niệm Phật chính là để sau cùng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải để cầu mong một sự chứng đắc gì khác. Hễ về được tới Tây Phương Cực Lạc rồi thì tất cả mọi việc sẽ được giải quyết. Nếu sơ ý có một ý nguyện gì khác thì nhất định mình sẽ theo ý nguyện đó để thực hiện trong đời sau, chứ không phải được giảng sanh tịnh độ. Có người hỏi rằng tại sao niệm Phật phải chờ đến lúc mãn báo thân mới giảng sanh lâu quá vậy? Tại sao chúng ta không thực hiện một pháp tu chứng đắc hiện tiền để giảng sanh tại chỗ? Xin thưa với chư vị, nếu thực sự chư vị thực hiện được điều này, nghĩa là niệm Phật định trước được 2 tháng nữa giảng sanh, 1 năm nữa giảng sanh, thì Diệu Âm xin cúi đầu kính phục, hoan hô, tán thán tột cùng. Còn nếu một người thật sự không có khả năng tự chứng đắc mà cứ nuôi dưỡng ý nguyện đó, thì đến trước những giây phút lâm chung, chư vị đó vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với công hạnh tu hành. Vì chưa được chứng đắc, chư vị đó có thể sẽ chuyển những công đức tu hành trong đời này thành một thứ phước báo ở đời sau để tiếp tục thực hiện ý nguyện chứng đắc. Điều này vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Tại sao lại nôn nóng dữ vậy? Trong pháp lục độ vạn hạnh, Phật dạy tính nhẫn nhục. Nhẫn nhục để độ nôn nóng, nhẫn nhục để bớt gấp gáp, nhẫn nhục để tránh sự bất cẩn có thể tạo ra khó khăn cho tương lai. Không nhẫn nhục thường bị sơ suất, ham tiến nhanh thường bị vấp ngã. Sơ suất để bị vấp ngã rồi thì khó đứng dậy lắm đấy. Người tu hành thông thường ai cũng muốn phát tâm cứu độ chúng sanh, nhưng cứu bằng cách nào đây? Hồi trưa này chúng ta có nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng về tam quy ngũ giới. Ngài nói những lời hay lắm. Có gì nào còn nhớ Ngài nói gì không? Ngài nói rằng Muốn cứu độ được chúng sanh phải có đầy đủ phước báo và trí huệ. Phước huệ phải song song vẹn toàn mới cứu được chúng sanh. Phước huệ vẹn toàn gọi là lưỡng túc tôn. Xin hỏi chư vị có biết lưỡng túc tôn là gì không? Lưỡng túc tôn là đấng có hai thứ vẹn toàn, phước báo và trí huệ, chính là Phật đấy. Chỉ khi nào thành Phật rồi mới cứu độ được chúng sanh, chưa thành Phật thì chưa cứu độ chúng sanh được. Người tích cực có cố gắng lắm cũng chỉ chờn dờn trong những hành động bố thí giúp nghèo là cùng, chứ không thể cứu độ được chúng sanh đâu. Bố thí gồm có bố thí pháp, bố thí tài vật, bố thí tình thương. Bố thí là một trong lục độ vạn hạnh. Đây là một trong các pháp tu phước báo của hạnh Bồ Tát, chứ không phải là pháp cứu độ chúng sanh thoát ly sanh tử luân hồi. Bố thí mà không chấp vào sự bố thí thì mới thực là bố thí viên mãn. Còn bố thí mà tham chấp vào sự bố thí thì có thể biến thành một thứ tâm tham cầu phước báo hữu lậu của thế gian. Cách tu hành này không thể giải thoát được. Nếu có thời gian, chư vị có thể nghiên cứu thêm về hữu tướng tam luân, vô tướng tam luân thể không, vân vân, thì hiểu rõ ràng hơn vậy. Vì vậy, khi thấy những người hộ niệm giúp người bệnh được giảng sanh quá rõ rệt, chúng ta kính phục vô hạn, cảm kích vô song. Rồi lại nghe đến những người tỏ ra khinh thường pháp hộ niệm, cho rằng cần chi phải chờ đến cuối đời chạy nhờ người trợ giúp mới được giảng sanh. Họ khuyên hãy thực hiện những pháp tu tuyệt luân, chứng đắc liền tại chỗ, bảo đảm được giảng sanh. Phải chăng thế gian này đã xuất hiện nhiều người có năng lực vượt hơn cả chư Phật Bồ Tát rồi? Thật kinh ngạc thay. Chư vị nên biết rằng Ngài Ấn Quang Đại Sư là một đẳng giác Bồ Tát thị hiện, Ngài cũng không có khả năng làm được chuyện này. Vì làm không được nên Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng sanh phải cố gắng kiên nhẫn, từ từ từng bước vững chắc mà đi, nhất định phải lập hạnh khiêm cung từ ái để tu hành. Mục đích của Ngài chính là muốn cứu độ rất nhiều chúng sanh được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài cũng nóng lòng muốn chúng sanh sớm được độ thoát đó chứ. Nhưng Ngài không có cách nào định được cho chúng sanh 1 tháng giảng sanh, 2 tháng đắc độ. Ngài nói, người muốn lập kỳ hạn để giảng sanh, nếu thực sự làm được thì không có gì trở ngại. Có mấy ai làm được đây? Còn nếu làm không được thì vì cái tâm mong gấp được chứng đắc, mong gấp được thắng cảnh, sẽ dễ dàng biến thành ma sự. Xin thưa với chư vị, nếu có cuốn sách Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, chư vị hãy đọc cho kỹ. Ở phần giữa tập sách sẽ thấy Ngài răn nhắc rất nhiều và rõ ràng về vấn đề này. Chính vì quán chiếu thấy trong thời mạt pháp căn cơ của chúng sanh hạ liệt, ách nạn trùng trùng, nên Ngài mới đưa ra tiêu chuẩn. Một đạo tràng chỉ cần cứu được 1 người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mới xứng danh là một đạo tràng thành tựu. Tại sao Ngài lại đưa ra tiêu chuẩn chỉ có 1 người giảng sanh thôi, chứ không cần tới 2 người, 3 người? Tại vì hiện tại trong thời mạt pháp này, cứu được chúng sanh rất khó. Tạo duyên cho chúng sanh tu hành thì nhiều, nhưng có phương cách cụ thể cứu 1 người giảng sanh về Tây Phương hoặc cứu 1 người thoát dòng sanh tử luân hồi thì khó tìm ra. Có lẽ chính vì lý do này nên Ngài mạnh mẽ nói, hễ một nơi nào giúp được cho 1 người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mới được gọi là thành tựu. Còn một đạo tràng dù có 100, 1000 người tới lui thăm viếng lễ bái, nhưng trải qua hàng bao nhiêu năm trường không thấy được 1 người nào giảng sanh thì thành tựu ở điểm nào? Chính vì vậy, khi gặp những ban hộ niệm nho nhỏ 10 người, 20 người trong vòng vài năm mà người ta tiễn đưa không phải 1 người mà 10 người, 20 người hoặc hơn nữa ra đi có hiện tượng giảng sanh, thật là quý hóa. Như hôm qua chúng ta nói đến 1 người nhờ được cơ duyên biết được pháp hộ niệm, họ đã thành tâm phát nguyện đi hộ niệm. Trong hơn 4 năm qua đã trợ duyên khoảng 50 người giảng sanh. Nói theo Ngài Ấn Quang thì đây là một đạo tràng có sự thành tựu lớn gấp hơn 50 lần tiêu chuẩn của Ngài đưa ra. Thật bất khả tư nghị. Thấy đó mới biết pháp hộ niệm tuy đơn giản nhưng vi diệu vô cùng, mong chư vị cố gắng gìn giữ phát huy. Xin nhớ cho, hiện tại pháp hộ niệm vừa được phát hiện, ứng dụng cứu người không lâu mà kết quả sự thành tựu thật đáng tán thán. Tuy nhiên, chưa chắc gì 20, 30, 40 năm sau, phương pháp hộ niệm này còn an ổn tồn tại ở trên thế gian. Chưa chắc đâu. Vì sao vậy? Đã ở trong thời mạt pháp thì chánh pháp của Phật khó có thể an ổn lưu trụ đâu. Đến giai đoạn mà cộng nghiệp của chúng sanh quá nặng, chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đành lắc đầu rơi lệ và đành phải tiên đoán thời hạn độ sanh của Ngài trên quải Ta Bà này chỉ có 12.000 năm. Tức là chỉ còn khoảng hơn 9.000 năm nữa, Phật Pháp cũng phải đi đến diệt Pháp. Phật biết như vậy mà cứu không được, thì pháp hộ niệm này dù là chánh pháp di diệu, thật sự thích hợp với thời đại mạt pháp, thích hợp với căn cơ của chúng ta, đã thể hiện thành quả rõ rệt. Nhưng dù sao cũng chỉ cứu được người có duyên giảng sanh về Tây Phương mà thôi. Một khi duyên của chúng sanh đã hết, chánh pháp của Phật cũng phải ra đi. Dù Phật có xuống thế cũng khó bề cứu giảng. Hiểu được như vậy, mong chư vị hãy ráng mà gìn giữ cơ hội này, để một là tự cứu lấy chính mình, hai là cứu những người có duyên với mình. Đến giai đoạn phải xả bỏ báo thân, nghĩa là thời gian trả nghiệp của báo thân đã tận, hãy trở về Tây Phương Cực Lạc, đừng lưu luyến thêm ở cõi này mà bị họa. Để pháp hộ niệm được lưu tồn, xin mỗi người mỗi cố gắng nghiên cứu và phát triển. Chính mỗi người chúng ta đều phải có khả năng thực hiện những ca hộ niệm. Nhờ vậy mà pháp hộ niệm mới có cơ duyên lan rộng ra, nhẹ nhàng như vết dầu loan. Vết dầu hộ niệm loan tới đâu, cứu người có duyên tới đó. Loan càng rộng, cứu người giảng sanh càng nhiều. Xin đừng nên sơ ý khinh thường pháp hộ niệm mà tự mình cô lập lấy mình, vừa tội nghiệp cho chính mình, vừa tội nghiệp cho những người có duyên với mình, tội nghiệp cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc của mình. Từng người rụng rơi đi vào tam ác đạo, không ai cứu độ. Và cuối cùng, đến ngày phần phước của chính mình phải nằm xuống, xin thưa với chư vị, nếu không được chứng đắc gì cả thì ai sẽ là người cứu mình đây? Cuối mong chư vị hãy tha thiết chuyện giảng sanh, quyết lòng gìn giữ phương pháp hộ niệm này để cứu chính mình, cứu người thân và cứu độ chúng sanh, thực tiễn vô cùng, công đức vô lượng. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 35. Nam mô A Di Đà Phật. Cứu giúp được một người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thật sự không phải là chuyện đơn giản. Tại vì sinh ra trong thời mạt pháp này, nghiệp chướng của mỗi người lớn lắm, không phải nhỏ đâu. Người nào ý thức được vấn đề này thì lo niệm Phật cầu nguyện giảng sanh và nhờ tín nguyện hạnh đầy đủ mà việc trợ duyên cho họ tương đối đơn giản. Còn người không chấp nhận nghiệp chướng sâu nặng, căn tánh hạ liệt của mình, nên thường sinh ra vọng tưởng. Đã vọng tưởng thì đường giảng sanh bị trở ngại vậy. Hiện tượng vọng tưởng hiện nay xảy ra nhiều. Vọng tưởng là hiện tượng không bình thường. Sự suy tưởng thường vượt qua giới hạn trung thực của mình. Vọng tưởng có thể gạt tâm ý của con người, làm cho họ thường thấy những cảnh giới hư huyễn không thực. Khổ nỗi thường xuyên đối diện với những cảnh hảo huyền mà không hay. Không tìm cách xa lánh lại còn ham thích, nên sau cùng rất dễ bị nạn. Cảnh giới có thực có hư, giá trị khác nhau ở chỗ tự nhiên và bất tự nhiên. Tự nhiên thì chân thật, không tự nhiên thì hư huyễn. Có một vị thiền sư kia, khi nhập vào định thì toàn thân của Ngài tự phát ra ánh sáng. Ngài ngồi ở trong một căn phòng tối, ánh sáng hiện ra theo diện thân của Ngài. Người ta chụp được tấm hình này, đo được cường độ của làn ánh sáng đó và đặt tên là làn sóng alpha. Làn sóng alpha này nhà Phật chúng ta gọi là hào quang. Vị thiền sư đã phát ra hào quang. Nói theo các nhà nhân điện thì gọi là từ trường. Nói theo nhóm khoa học gia nghiên cứu về hiện tượng này thì họ gọi là làn sóng alpha, và họ đo được cường độ mạnh hay yếu của nó. Đến khi người ta thí nghiệm đến những người dùng các chất ma túy, cũng thấy phát hiện ra hiện tượng này. Những người đang lân lân say sưa với sự kích thích của các chất ma túy cũng phát ra làn sóng alpha tương tự, và cường độ mạnh hay yếu tùy theo mức độ ảnh hưởng nặng hay nhẹ. Lạ lùng. Tuy nhiên, chúng ta phải chú ý rằng hiện tượng phát ra làn sóng alpha thì giống nhau, nhưng sự kiến tạo nên làn sóng này có điểm khác nhau. Một vị thiền sư tĩnh tọa nhập sâu vào thiền định với tâm hồn an lạc tự tại thì người ta đang dung bồi cái năng lực tự nhiên của mình. Một khi năng lực sung mãn thì quang minh phát ra một cách tự nhiên. Càng phát quang thì càng được pháp hỷ sung mãn. Cơ thể càng khỏe mạnh, tinh thần càng ngày càng sáng suốt, trí huệ khai mở. Còn những người ham muốn những cảm giác lâng lâng sung sướng đó bằng cách kích thích bởi các chất ma túy, khi chất ma túy tác dụng cao độ thì họ cũng hưởng được những cảm giác tương tự. Nhưng rõ ràng khác nhau ở chỗ một bên là tự nhiên, một bên là bất tự nhiên. Vị thiền sư vì nhờ quân tu, tâm hồn thanh tịnh mà phát huy được năng lực tự nhiên. Những người dùng ma túy không tô bồi cái năng lực tự nhiên của mình, mà lại dùng chất kích thích để moi vét hết những năng lực sẵn có của mình, đổ dồn vào cảm giác lâng lâng sung sướng. Vô tình càng được cảm giác lâng lâng thì năng lực càng bị hao tổn. Đến một lúc nào đó, năng lực bị kiệt tận, đành phải nằm chèo queo ở một góc hẻm tối tăm mà ngáp dài ân hận. Rõ ràng là hai hiện tượng khác nhau. Trở về vấn đề tu hành, Ấn Tổ khuyên chúng ta phải biết nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được. Nghĩa là hãy từ từ và vững chắc dung bồi cái năng lực vốn có của mình. Nói rõ hơn nữa là hãy cố gắng gìn giữ cái tâm của mình càng ngày càng thanh tịnh. Phải biết khiêm cung, biết từ ái, lấy lòng chí thành chí kính để hợp với dạng người phàm phu nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta mà tu. Nhờ sự quân tu này làm cho nghiệp chướng nhẹ dần đi, phước báo tan dần lên, và sau cùng dễ được cảm ứng với Phật, được Phật thương xót tiếp độ. Ngài nói tu hành giống như người mài gương. Ngày xưa không có loại gương làm bằng thủy tinh như bây giờ, người ta phải dùng cục đá, mảnh nhôm mài nhẵn thính lên để xoay mặt hoặc để phản chiếu ánh sáng. Ngài nói hãy lo mài cho cái gương phẳng bóng đi thì tự nhiên nó phát quang. Còn người không chịu mài gương cho bóng mà cứ lo cầu cho cái gương phát quang, nếu có phát quang đi nữa thì đó cũng chỉ là ánh sáng của ma quái chứ không phải là ánh sáng thực của gương. Tương tự, người không chịu tô bồi tâm hồn thanh tịnh, không chịu tô bồi sức khỏe mà lại dùng chất ma túy kích thích để được những cảm giác lâng lâng cảm khoái thì càng cảm khoái chừng nào càng bị hại chừng đó. Phải chăng cảnh giới đã được thể hiện rõ rệt qua hai hình thái trái ngược nhau? Một bên là vị thiền sư an lạc, tự tại ngồi trong thiền đường tĩnh tọa. Một bên là kẻ lang thang ở những góc đường tối tăm, lạc lõng, bơ vơ. Tất cả đều có nhân quả. Hồi sáng nay mình đưa ra vấn đề nhân phước quả phước. Sở dĩ trong đời này nhiều người có rất nhiều phước báo, không cần làm cũng hưởng phước báo, đây là do cái nhân người ta đã tu phước trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Còn mình trong đời này sống trong cảnh nghèo nàn khổ sở là do cái nhân phước trước đây mình không tu. Nhiều người vì không hiểu đạo lý này nên đi chùa lạy Phật cầu trúng số, dành dụm tiền bạc đến sòng bài cầu may. May mắn là không thắng đấy, chứ thắng ít thì lại hại ít, thắng nhiều thì hại nhiều. Nếu thắng lớn quá, tiền bạc rủng rỉnh, thì coi chừng tan gia bại sản. Không có nhân thì không có quả, không tu nhân mà cầu có quả là vọng tưởng. Nếu quá tham cầu quả báo có đến thì cũng chỉ là sự hư huyễn, nhất định không thật. Ngài Ấn Quang nói, cái gương chưa bóng mà nó phát quang ra thì ánh sáng đó chỉ là ánh sáng của ma quái. Phát quang ít mình thiệt hại ít, phát quang nhiều mình thiệt hại nhiều, chớ nên ham muốn. Chính vì vậy tu hành cần phải kiên trì. Ngài Tịnh Không khuyên nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu. Ý này không khác gì như chư tổ dạy, các ngài nói lời khác nhau nhưng ý tưởng tương đồng. Phương cách chúng ta đang tu ở đây chính là nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu. Một đường như vậy, trường kỳ tu hành giống như chúng ta đang mài gương, hãy mài mãi và tiếp tục mài. Một ngày nào đó cái gương sẽ nhẵn bóng và tự nó sẽ phát quang ra. Phải có sự kiên trì nhẫn nại, đừng vội vã hiếu kỳ. Vạn sự đều phải có cái giá phải trả. Đừng thấy món lợi quá dễ dàng mà tham đắm vào, coi chừng bị lỗ vốn nặng. Ví như người tham tiền mà đem tiền tới đổ vào sòng bài casino, hễ thắng ít hại ít, thắng nhiều thì tan gia bại sản vậy. Mong chư vị cố gắng quyết tâm, gọi là chí thành chí kính, thì chúng ta sẽ an toàn từ bây giờ cho tới ngày giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin nhớ cho A-di-đà Phật có đầy đủ năng lực đưa những người tội chướng sâu nặng như chúng ta vượt qua khổ ải của nghiệp chướng, giảng sanh về Tây Phương thành đạo. Nếu chúng ta sơ ý, cứ tưởng rằng mình có thể tự vượt qua nghiệp chướng, có thể tự chứng đắc, có thể vượt qua những nhân chủng tội ác đã gây ra cho chúng sanh trùng trùng trong nhiều đời nhiều kiếp, thì coi chừng cũng chẳng khác gì như người đã nghèo mà lại moi tận vốn liếng đổ vào casino. Chẳng khác gì người muốn có cảm giác an lạc bằng cách dùng chất ma túy kích thích. Coi chừng sau cùng đành phải nằm chèo queo một góc tối tăm mà than vắng thở dài đó. Hôm nay ta gặp được pháp môn niệm Phật, lại được chư vị đồng tu hỗ trợ tích cực trong lúc xả bỏ báo thân, giúp ta thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh ba thứ tư lương mà đới nghiệp giảng sanh. Đây thật sự là một cơ hội vô cùng quý báu, hy hữu trong vô lượng kiếp. Nếu luống qua cơ hội này rồi, vạn kiếp sau chưa chắc được gặp lại. Mong chư vị đừng sơ ý đánh mất duyên lành giảng sanh thành đạo trong đời. Nam mô A Di Đà Phật.